Phẩm Asampadana 131. Chuyện kẻ vong ân, tiền thân Asampadana. Nếu người này, người kia. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa, lúc bấy giờ, các tỷ kheo tại chánh pháp đường khởi lên câu chuyện. Thưa các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa không biết ơn, không biết công đức của Như Lai. Bậc đạo sư đi đến và nói, này các tỷ kheo, này các ông ngồi họp ở đây bàn vấn đề gì? Khi được nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới vô ơn, trong quá khứ kẻ ấy cũng đã vô ơn như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, trong nước Ma Kiệt Đà ở Dương Xá, khi một vị vua Ma Kiệt Đà đang trị vì, Bồ Tát là một vị triệu phú có gia sản, trị giá 800 triệu, tên là Sankha. Tại Ba La Nại, một triệu phú tên là Piliya cũng có gia sản trị giá 800 triệu. Hai vị ấy là bạn thân với nhau. Trong thời ấy, vì một lý do nào đó, triệu phú Piliya gặp đại nạn và tất cả gia sản đều bị mất sạch. Trở thành nghèo túng không nơi nương tựa, Piliya đoán biết triệu phú Sankha là chỗ có thể nhờ cậy được, liền đem vợ ra khỏi Ba La Nại, đi bộ đến Dương Xá, tận trú xứ của triệu phú Sankha. Khi triệu phú Sankha thấy Piliya liền ra đón và nói, ô bạn thân của tôi đã đến, và ông đối xử với bạn rất kính trọng, sau khi để cho bạn ở vài ngày, một hôm ông hỏi, này bạn, bạn đến có mục đích gì? Này bạn, đại nạn đã xảy đến cho tôi, tất cả tài sản đều mất sạch, hãy giúp đỡ tôi. Lành thay này bạn, chớ sợ hãi. Sankha mở kho bạc, cho bạn 400 triệu đồng tiền vàng, rồi chia tất cả gia sản còn lại của mình, kể cả vật nổi, vật chìm, động sản, bất động sản, thành hai phần và cho bạn một nửa. Piliya đem tài sản ấy đi về Ba La Nại và sống tại đấy. Sau một thời gian, một tai nạn tương tự đến với triệu phú Sankha. Ông tìm chỗ để nương tựa và suy nghĩ. Ta đã giúp đỡ rất nhiều cho bạn ta cho bạn ta nửa gia sản, thấy ta, bạn sẽ không từ chối, ta hãy đi đến bạn của ta. Nghĩ vậy, hai vợ chồng ông đi đến Ba La Nại, rồi Sankha nói với vợ, này hiền thê, thật không thích hợp nếu bà đi bộ với tôi, giữa đường xa thế này, bà hãy đi đến sau, tối nay tôi sẽ cho xe đến, với một người tùy tùng để đưa bà vào thành cho đúng phép, hãy chờ tại đây. Sau đó Sankha để người vợ ở trong một nhà trọ, tự mình đi vào thành, đến nhà triệu phú và báo tin cho biết. Bạn của ngài tên là triệu phú Sankha đã từ Dương Xá đến. Khi thấy Sankha, Piliya từ ghế đứng dậy không đón mừng thân mật, chỉ hỏi. Bạn đến đây có mục đích gì? Tôi đến để thăm bạn, hiện nay bạn ở đâu? Cho đến nay, tôi chưa có chỗ ở, tôi để vợ tôi tại nhà trọ và đến đây. Ở đây không có chỗ cho bạn, hãy lấy một ít gạo. Nấu tại một chỗ nào đó, ăn xong rồi đi, đừng để tôi thấy mặt bạn nữa. Rồi ông sai một người nô lệ, hãy cho bạn ta một lon gạo có nhiều trấu và gói vào một góc giải. Người ta nghe rằng ngày trước, nó đã có được gạo đỏ tốt, chở đầy 1000 cỗ xe và sau khi cho sàn gạo, đã chất đầy kho. Tên Piliya ngày trước đã được bạn cho 400 triệu đồng tài sản và đi về, không biết ơn. Này, tên đại ăn cướp chỉ cho bạn ân nhân một lon gạo nhiều trấu. Theo lệnh chủ, người nô lệ đong một lon gạo trấu trong một cái giỏ, rồi đi đến Bồ Tát. Bồ Tát suy nghĩ, con người phi nhân nghĩa này, được ta cho 400 triệu đồng, nay chỉ cho ta một lon gạo trấu, không biết ta có nên nhận hay không. Rồi Bồ Tát suy nghĩ, người bạn ác vô ơn này đã phá vỡ tình bạn với ta khi ta gặp nạn. Nếu ta không nhận lon gạo trấu quá ít, ta sẽ phá vỡ tình bạn. Kẻ mù lòa ngu si, không nhận vật cho ít ỏi, sẽ phá hoại tình bạn. Nhưng ta nhờ chế ngự được cơn giận, vì lon gạo trấu do nó cho, sẽ duy trì được tình bạn. Do vậy, Sankha cột vào vạt áo lon gạo được cho, và từ lâu đài bước xuống, đi đến nhà trọ. Vợ Sankha hỏi, này ông nhận được gì? Này hiền thê triệu phú Piliya bạn của chúng ta, đã cho một lon gạo trấu rồi đuổi chúng ta đi. Bà vợ nói, vì sao ông lại nhận, già nào có xứng đáng gì với 400 triệu đồng tài sản. Rồi bà vợ khóc, Bồ Tát nói, này hiền thê chớ khóc, Vì sợ pháp dở tình bạn, nên ta nhận để duy trì tình bạn, sao bà lại sâu muộn? Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ này. Nếu người này người kia không có cho chút gì, với kẻ ngu, tình bạn, đi đến chỗ tối đen, do vậy ta vẫn nhận, lượng được nửa phần trấu, ta không để tình bạn, vì ta bị hủy diệt, ta muốn tình bạn này mãi mãi được trường cửu. Tuy nghe nói vậy, bà vợ triệu phú vẫn khóc. Trong lúc ấy, một người nô lệ do triệu phú Sankha đã cho triệu phú Piliya đi ngang qua cửa nhà trọ, nghe tiếng khóc của bà vợ triệu phú liền đi vào nhà trọ. Thấy ông bà chủ của mình, anh ta đảnh lễ dưới chân họ, khóc than và hỏi, thưa ông chủ đến đây có việc gì? Triệu phú kể lại tất cả sự việc, người nô lệ nói, thưa ông bà chủ hãy để sự việc như vậy, chớ lo nghĩ. Sau khi an ủi cả hai người, anh ta đưa họ về nhà mình, dùng nước thơm để hai người tắm rửa, mời họ ăn cơm và tin cho những người nô lệ khác biết. Ông bà chủ cũ của các tạng đã đến, và anh ta bảo họ đến thăm. Một vài ngày sau, anh ta họp toàn thể nô lệ cùng đi đến sân chầu vua, tạo ra tiếng vang lớn. Vua cho gọi họ vào và hỏi có việc gì. Họ trình lên vua biết tất cả sự việc. Vua nghe lời của họ xong, liền cho mời hai vợ chồng triệu phú đến và hỏi triệu phú Sankha. Có đúng sự thật chăng, này đại triệu phú, khanh đã cho triệu phú Piliya 400 triệu đồng tiền vàng. Thưa đại vương, khi bạn tôi đi đến Dương Xá và đặt lòng tin vào tôi không cho toàn thể tài sản của tôi, nhưng tôi chia tất cả động sản và bất động sản của tôi thành hai phần đồng đều, và cho bạn tôi một nửa. Vua hỏi triệu phú Piliya, có đúng sự thật vậy chăng? Piliya trả lời, thưa đại vương đúng sự thật. Còn khi bạn của ngươi đến đặt lòng tin vào ngươi, ngươi có lòng cung kính tôn trọng bạn ngươi không? Piliya im lặng. Có phải ngươi bảo đổ một lon gạo trấu vào một góc áo và cho bạn của ngươi chăng? Nghe nói vậy, Piliya vẫn giữ im lặng. Sau đó, nhà vua hỏi ý kiến các đình thần nên xử trí thế nào. Cuối cùng, khi quyết định xong, vua ra lệnh. Hãy đi lấy tất cả tài sản trong nhà của triệu phú Piliya, trao cho triệu phú Sankha. Bồ Tát thưa. Tâu đại vương, tôi không muốn gia sản của người khác, tôi chỉ xin nhận tài sản trước đây tôi đã cho. Nhà vua giao gia sản theo yêu cầu của Bồ Tát. Sau khi nhận lại gia sản mình đã cho, Bồ Tát cùng với đoàn nô lệ dây quanh, đi về Dương Xá, gây dựng cơ nghiệp, và trọn đời làm các công đức như bố thí, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, triệu phú Piliya là đề bà Đạt Đa, còn triệu phú Sankha là ta vậy. 132. Chuyện ngũ dục lạc, tiền thân Pankagaru. Nghe theo lời khuyên tốt. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự cám dỗ của các cô gái của ma vương Mara tại cây bàn Achapala của người chăn dê. Bậc đạo sư đọc bài kinh bắt đầu với những lời này, rực rỡ sáng chúng đến, ái, bất lạc và tham, ngay tại đấy, đạo sư, thổi chúng bay tán loạn, chẳng khác gì bông rơi, tan tác trước gió thổi. Sau khi Thế Tôn đọc xong bài kinh, các tỷ kheo họp tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện. Thưa các hiền giả, trong khi các con gái của Mara tự tạo ra hàng trăm thiên sắc, đi đến với mục đích cám dỗ. Bậc chánh đẳng giác vẫn không thèm mở mắt để nhìn. Ôi, Phật lực thật là vi diệu. Bậc đạo sư đi đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông ngồi họp ở đây và bàn vấn đề gì? Khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, thật không có gì vi diệu, nếu nay ta không nhìn các con gái của Mara, khi ta đã chứng được toàn giác và đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Trong thời quá khứ, khi ta đang tìm đạo Bồ Đề, khi đang còn các kiết sử, ta đã cương quyết không nhìn các thiên sắc hóa hiện đến như vậy, và do sự chế ngự ấy, ta đã đạt được Đại Dương Quốc. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là em trai út của một gia đình có 100 anh em. Tất cả câu chuyện mạo hiểm của ngài cần được diễn tả đầy đủ ở đây. Cũng như tiền thân Telapata số 96, lúc bấy giờ dân chúng trú ở thành Takashila dâng dương quốc cho Bồ Tát đang ở nhà trọ ngoài thành. Và sau khi Ngài được làm lễ quán đảnh phong dương, dân chúng trang hoàng thành phố như thành phố chư thiên và trang hoàng cung điện của vua như cung điện của thiên chủ Indra, tức là Shaka hay Đế Thích. Khi ấy, Bồ Tát vào thành, đi ngang qua hành lang lớn trong cung vua, ngự lên dương tọa làm bằng châu báu di diệu, dưới một lọng trắng được dương cao, và ngồi xuống với vẻ đẹp siêu phàm của vị thiên chủ. Các đại thần Bà La Môn gia chủ vân vân, các hoàng tử trong vương tộc, tất cả đều trang sức lộng lẫy đứng bao vây xung quanh. Trong khi ấy 16.000 vũ nữ, đẹp như các thiên nữ, rất giỏi về đàn, múa, hát, đầy đủ sắc đẹp, tuyệt trần, biểu diễn các điệu múa, các bài hát, và các loại đàn, cho đến khi toàn cung điện vang dội tiếng hát, tiếng đàn, giống như lòng đại dương vang dội tiếng sấm sét. Bồ Tát ngồi nhìn cảnh huy hoàng lộng lẫy của mình và suy nghĩ, nếu ta nhìn thiên sắc huyển hóa của các nữ dạ xoa ấy, thì ta đã mệnh chung rồi. Nhờ ta không nhìn chúng, nên mới có cảnh huy hoàng lộng lẫy này. Nhờ nghe theo lời khuyên của các vị độc giác Phật, nên ta mới đạt được kết quả này. Sau khi suy nghĩ như vậy, Ngài nói lên lời cảm hứng với bài kệ. Nghe theo lời khuyên tốt, kiên trì không lay động, tiếp tục đi con đường không có gì sợ hãi, ta không muốn đi vào chỗ cám dỗ già xoa, nên ta được an toàn khỏi sự sợ hãi lớn. Như vậy, bậc đại sĩ thuyết pháp với bài kệ này, rồi Ngài trị vì quốc độ đúng pháp và trọn đời làm các công đức như bố thí vân vân, cho đến khi mạng chung, Ngài đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ ta là hoàng tử đi đến Takashila và đạt được vương quốc. 133. Chuyện lửa cháy. Tiền thân Gatasana. Tại chỗ được an ổn. Câu chuyện này khi tại kỳ viên, bậc đạo sư kể về một vị tỷ kheo. Tỷ kheo này lấy một đề tài thiền quán từ bậc đạo sư, đi đến biên địa và an cư mùa mưa tại một trú xứ trong rừng gần một ngôi làng nhỏ. Trong tháng đầu, khi đi vào làng khất thực, cái chòi lá bị cháy, bị mệt mỏi vì không có chỗ trú ẩn. Tỷ kheo nói cho các vị hộ trì biết, họ đáp: "Thưa tôn giả, hãy yên tâm, chúng tôi sẽ làm chòi lá lại cho tôn giả." Ban đầu họ đến nói vậy, nhưng 3 tháng đã trôi qua, họ vẫn chưa làm vì không có trú xứ thích hợp. Tỷ kheo ấy không đạt được kết quả đề tài thiền quán. Ngay cả một tia ánh sáng cũng không khởi lên cho vị ấy. Khi an cư mùa mưa xong, vị ấy đi đến kỳ viên, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư tiếp đón tỷ kheo ấy thân mật và hỏi: "Này tỷ kheo, đề tài thiền quán của ông có thích hợp không?" Tỷ kheo ấy trình lên Thế Tôn biết về trú xứ của mình. Bậc đạo sư nói: "Thuở xưa, này các tỷ kheo, ngay các loài bàn sanh cũng đã biết được trú xứ của mình, khi thích hợp thì chúng sống, khi không thích hợp thì chúng từ bỏ trú xứ ấy, đi đến chỗ khác, trước khi trú xứ an lạc của chúng trở thành nguy hiểm. Và nếu loài bàn sanh cũng đã biết như vậy, vì sao ông lại không biết trú xứ thích hợp hay không thích hợp cho mình?" Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh làm con chim. Khi đến tuổi trưởng thành, đạt được dung sắc tối thượng, làm vua các loài chim, ở lại trong rừng, sống với đàn chim tùy tùng, nương tựa một cây lớn. Cây ấy có nhiều lá sum suê, với các cành lá vươn ra trên một hồ nước, và nhiều con chim sống trên các cành cây, làm cho phân rơi trong nước. Bấy giờ có con rắn chúa tên Kanda sống trong hồ nước ấy. Nó suy nghĩ: "Những con chim này làm rơi phân trong hồ nước của ta, vậy ta hãy làm cho lửa từ trong nước cháy lên, thiêu rụi cây và đuổi chúng đi." Trong cơn nóng giận, con rắn chúa đợi ban đêm, trong khi tất cả loài chim đang nằm ngủ. Đầu tiên nó làm cho nước hồ sôi, kế đó làm cho khói bốc lên và phun cao hơn cây thốt nốt. Bồ Tát thấy lửa từ nước phun lên, liền gọi bầy chim: "Này các bạn chim, nước thường hay dập tắt lửa, nay chính nước đốt cháy, chúng ta không thể ở đây được, chúng ta sẽ đi tìm chỗ khác. Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ, nơi chốn được an ổn, tại đấy rắn nổi lên, chính ở giữa lòng nước, lửa từ đấy cháy lên, ta không nên trú ở, tại cây mọc trên đất. Hãy bay tản các phương, hồ này rất đáng sợ. Sau đó, Bồ Tát đem các con chim nghe theo mình, bay đi chỗ khác. Những con chim không nghe lời Bồ Tát dẫn ở lại, đều bị thiêu cháy. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư giảng bốn sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo đắc quả A-la-hán và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, các con chim nghe theo lời Bồ Tát là hội chúng của Đức Phật, còn vua loài chim là ta vậy. 134. Chuyện thiền quán. Tiền thân Thanasodana. Những ai còn có tưởng. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về lời giải thích rộng rãi của vị tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất Sariputta tại cửa thành Sankasa, liên hệ đến một vấn đề do bậc đạo sư thuyết giảng vắn tắt. Câu chuyện quá khứ được kể như sau. Thuở xưa, khi vua Pamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát Mệnh Chung ở trong rừng đã nói: "Phi tưởng, phi phi tưởng." Các vị tu khổ hạnh không tin lời giải thích của vị đệ tử đầu tay về lời dạy của vị đạo sư. Vì vậy Bồ Tát từ cõi trời Quan Âm trở về và đứng trên hư không đọc lên bài kệ này. Những ai còn có tưởng, chúng cũng đi ác thú. Những ai không có tưởng, chúng cũng đi ác thú. Hãy từ bỏ cả hai, đạt được lạc thiền chứng, không còn các uế nhiễm. Như vậy Bồ Tát thuyết pháp, tán thán vị đệ tử của ngài và đi lên cõi Phạm Thiên. Khi ấy, các vị tu hành khổ hạnh còn lại đã tin vị đệ tử đầu tay. Sau khi kể pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ, vị đệ tử đầu tay là Xá Lợi Phất, còn vị Đại Phạm Thiên là ta vậy. 135. Chuyện Nguyệt Quang. Tiền thân Kandapa. Nguyệt Quang và Nhật Quang. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về lời giải thích một vấn đề của trưởng lão Xá Lợi Phất tại cửa thành Sankasa. Thuở trước, khi vua Pamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát vào lúc mệnh chung trong rừng, đã trả lời câu hỏi của các đệ tử với các chữ ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời. Nói xong, ngài sanh lên Quan Âm Thiên. Bấy giờ, khi vị đệ tử đầu tay giải thích lời của bậc đạo sư, các vị khổ hạnh không tin tưởng vị ấy, cho nên sau đó, Bồ Tát từ Quan Âm Thiên xuất hiện xuống, đứng trên hư không, và đọc lên bài kệ. Nguyệt Quang và Nhật Quang, ai tu với trí tuệ, với thiền không tầm này, được sanh Quan Âm Thiên. Như vậy, Bồ Tát dạy cho các vị tu khổ hạnh hiểu và tán thán đức hạnh của vị đệ tử đầu tay, rồi trở lại cõi Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị đệ tử đầu tay là Xá Lợi Phất, còn Đại Phạm Thiên là ta vậy. 136. Chuyện Thiên Nga Vàng. Tiền thân Suvarnahamsa. Được gì? Hãy biết đủ. Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về tỷ kheo ni Thulananda, Nanda Mập, một nam cư sĩ ở Xá Vệ muốn cúng dường tỏi cho chúng tỷ kheo ni, bảo người giữ ruộng. Khi nào các tỷ kheo ni đến, hãy cho mỗi tỷ kheo ni hai hay ba nhánh tỏi. Từ khi ấy trở đi, các tỷ kheo ni thường đi đến nhà người ấy hay ra đồng ruộng để lấy tỏi. Một hôm, vào một ngày lễ, trong nhà người ấy, tỏi không còn nữa. Tỷ kheo ni Thulananda đến nhà người ấy với một số tùy tùng và hỏi: "Thưa ông, có tỏi không?" "Thưa ni sư, tỏi không có, tỏi đem về đủ dùng hết rồi, ni sư hãy đi ra ngoài đồng." Nghe nói vậy, Thulananda đi ra ngoài đồng, không chế ngự được lòng tham, đã mang tỏi về quá nhiều. Người giữ ruộng tức giận, vì sao các tỷ kheo ni không biết vừa đủ đem tỏi đi quá nhiều vậy? Nghe nói vậy, các tỷ kheo ni thiểu dục cũng bực bội phiền muộn, và các tỷ kheo ở nhà nghe các tỷ kheo ni ấy nói cũng bực bội phiền muộn không kém. Sự phiền muộn của chư ni được các tỷ kheo trình lên Thế Tôn rõ. Thế Tôn phê bình tỷ kheo ni Thula Nanda và nói: Này các tỷ kheo, một người có lòng dục lớn xử sự không thân ái, không làm vừa ý ngay cả mẹ sanh ra mình, không gây được lòng tin đối với những người chưa tin, không thể làm tăng trưởng lòng tin của những người đã có lòng tin, không tạo nên các lợi dưỡng chưa được tạo nên, và đối với lợi dưỡng đã có rồi cũng không thể duy trì được. Con người ít dục có thể làm khởi lên lòng tin ở người chưa có lòng tin, có thể làm tăng trưởng lòng tin với những người đã có lòng tin, tạo nên các lợi dưỡng chưa được tạo nên, và đối với lợi dưỡng đã có rồi vẫn có thể duy trì được. Với phương pháp ấy, bậc đạo sư thuyết giáo thích hợp cho các tỷ kheo ấy và nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Thulananda mới có tham dục lớn, trong quá khứ Thulananda cũng đã có lòng dục lớn như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, họ cưới cho Bồ Tát một người vợ từ một gia đình ngang hàng. Với người vợ ấy, Bồ Tát có được ba con gái đều tên là Nanda. Khi Bồ Tát mệnh chung, vợ và các con gái phải đi đến ở với các gia đình khác. Bồ Tát tái sanh làm con ngỗng trời vàng, có trí nhớ được các đời trước. Khi con ngỗng trời vàng đến tuổi trưởng thành, thấy thân thể to lớn của mình, với lông vàng che thân, với sắc đẹp, tuyệt trần, nó hướng tâm tìm hiểu, ta từ đâu mạng chung mà đến đây? Biết được mình từ loài người đến, Bồ Tát tìm hiểu, này nữ Bà La Môn và các con gái ta ở đâu? Được biết họ đang làm thuê cho người khác và sống một cách khó khăn, Bồ Tát suy nghĩ, trong các lông bằng vàng trên thân ta hiện nay, nếu ta cho họ một cái lông bằng vàng của ta, thì với lông vàng ấy, vợ và các con gái ta sẽ sống hạnh phúc. Nghĩ vậy, Bồ Tát đi đến chỗ họ ở, và đậu trên cây xà ngang chính. Nữ Bà La Môn và các con gái thấy Bồ Tát liền hỏi, thưa ngài, ngài từ đâu đến? Bồ Tát trả lời, ta là cha các con, ta mệnh chung được sanh làm con ngỗng trời vàng, ta đến để thăm các con. Bắt đầu từ nay, các con không còn phải làm thuê cho người khác và sống một cách khổ sở như vậy nữa. Ta sẽ cho các con mỗi lần một cái lông vàng của ta. Các con bán lông ấy và sống hạnh phúc. Nói xong, Bồ Tát cho họ một cái lông vàng và bay đi. Từ đó với cách thức này, Bồ Tát tiếp tục đi đến và mỗi lần cho họ một cái lông vàng, và các nữ Bà La Môn được sống sung túc và hạnh phúc. Một hôm, nữ Bà La Môn nói với các con gái, này các con, tâm của loài súc sanh khó mà tin được. Một ngày nào đó, cha các con có thể không đến đây, vậy khi nào cha các con đến, chúng ta hãy nhổ tất cả lông vàng và lấy các lông ấy để dành. Các cô con gái không chịu liền nói, làm như vậy cha chúng con sẽ đau đớn lắm. Tuy vậy, nữ Bà La Môn vì lòng ham muốn quá lớn, một hôm thấy con ngỗng trời vàng bay đến, bà kêu con ngỗng đến gần bà, với hai tay bắt giữ ngỗng và nhổ tất cả lông. Nhưng các lông của Bồ Tát có đặc điểm là, nếu bị nhổ lên bằng sức mạnh ngoài ý muốn của mình, thì chúng trở thành như lông con cò thường. Bấy giờ, Bồ Tát xòe hai cánh ra, nhưng không thể bay được. Nữ Bà La Môn quăng Bồ Tát vào một cái thùng lớn và cho Bồ Tát ăn ở đó. Theo thời gian, các lông của Bồ Tát được mọc lên, nhưng chúng toàn màu trắng. Với cánh được mọc lại, Bồ Tát bay về chỗ ở của mình và không bao giờ trở lại nữa. Sau khi kể câu chuyện quá khứ này, bậc đạo sư lại nói, này các tỷ kheo, Thulananda không phải nay mới có ham muốn lớn, thuở trước nàng cũng có ham muốn lớn rồi. Lòng ham muốn lớn của nàng lúc ấy làm cho nàng mất vàng, cũng như lòng ham muốn lớn của nàng hôm nay làm cho nàng mất tỏi. Cũng như Thulananda, chính vì nàng, chúng tỷ kheo còn lại không được tỏi. Do vậy nếu được nhiều, phải biết lượng vừa đủ, nếu được ít, phải bằng lòng với đồ nhận được, chớ mong mỏi nhiều hơn. Rồi bậc đạo sư đọc bài kệ, được gì hãy biết đủ, quá tham là ác pháp, do bắt chúa ngỗng trời, bao nhiêu vàng tiêu hết. Nói xong, bậc đạo sư dùng nhiều phương tiện chỉ trích, rồi đặt ra học giới. Tỷ kheo ni nào ăn tỏi, phải bị tội, đọa địa ngục. Nói xong pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, nữ Bà La Môn là Thula Nanda, ba người con gái ấy là ba chị em của nàng, và con ngỗng trời vàng là ta dạy. Câu chuyện này được nói đến trong Luật Tạng, tập 4. 137. Chuyện con mèo, tiền thân Babu, tại chỗ cho một mèo. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một học giới liên hệ đến mẹ của Kana. Ở xá vệ có một nữ cư sĩ, được biết qua người con gái tên là Kana Mata, mẹ của Kana. Nữ cư sĩ này đã chứng quả dự lưu một thánh đệ tử. Bà gả con gái cho một người đàn ông đồng giai cấp thọ sanh tại một ngôi làng khác. Vì một vài công việc, Kana đi đến nhà mẹ. Chồng của Kana sau một vài ngày, sai một người đưa tin rằng chàng muốn Kana hãy về. Kana nghe lời đưa tin hỏi mẹ, thưa mẹ, con có nên đi về hay không? Bà mẹ nói, con ở đây lâu như vậy, sao con có thể về tay không? Rồi bà mẹ bắt đầu làm bánh. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo khất thực đi đến nhà nữ cư sĩ ấy. Bà mời vị ấy ngồi và cúng dường bánh đầy bát. Vị ấy ra đi, lại nói với một người khác đến khất thực, và bà mẹ cũng cúng dường người ấy như vậy. Vị ấy ra đi, lại nói với một người khác nữa, và bà mẹ cũng cúng dường, cho đến bốn người cùng được cúng dường như vậy. Vì vậy, bánh được làm ra đều hết sạch, và Kana không thể lên đường trở về. Chồng Kana gửi người đưa tin thứ hai, rồi thứ ba. Đến lần gửi người đưa tin thứ ba, người chồng nhắn, nếu nàng không về, ta sẽ lấy vợ khác. Lần thứ ba, cũng vì lý do ấy, Kana không về được, chồng Kana lấy một người vợ khác, Kana nghe tin ấy, liền đứng khóc. Bậc đạo sư biết được nguyên do, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến nhà mẹ của Kana, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, và hỏi mẹ của Kana, vì sao Kana này lại khóc? Khi được nghe nói lý do, bậc đạo sư an ủi mẹ của Kana, thuyết pháp thoại xong, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi về tinh xá. Câu chuyện bốn tỷ kheo, ba lần nhận lấy bánh ở nhà mẹ Kana, vô tình ngăn chặn việc Kana đi về, được chúng tỷ kheo biết đến. Một hôm, các tỷ kheo họp tại chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyện. Này các hiền giả, bốn tỷ kheo trong ba lần ăn bánh do mẹ của Kana nấu, đã làm trở ngại việc Kana đi về. Do nguyên nhân ấy, người con gái bị chồng ruồng bỏ, khiến cho đại nữ cư sĩ sầu muộn. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, này các ông ngồi họp tại đây đang bàn vấn đề gì? Khi được nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay, bốn tỷ kheo mới ăn tài vật của mẹ Kana, khiến bà ấy sinh sầu muộn. Thuở trước, họ cũng đã làm như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một người thợ đẽo đá, và khi đến tuổi trưởng thành, trở thành tinh xảo trong nghề. Trong nước Kashi, tại một thị trấn có một nhà triệu phú rất giàu, số tiền cất giữ lên đến 400 triệu đồng tiền vàng. Vợ vị triệu phú mệnh chung, và vì quá luyến ái tài sản, nên tái sanh làm con chuột sống trên đống tài sản. Như vậy, dần dần tất cả gia đình đi đến hủy diệt. Người chồng cũng chết, ngôi làng trở thành hoang phế và vắng người. Lúc ấy, Bồ Tát đang đào và đẽo đá tại ngôi làng cũ. Rồi con chuột ấy đi tìm đồ ăn, thấy Bồ Tát nhiều lần, khởi lên tâm luyến ái, nghĩ như sau. Tài sản lớn của ta vô cớ bị hủy diệt, ta sẽ ăn tiêu tài sản cùng chung với người này. Nghĩ vậy, một hôm, nó ngậm trong miệng một đồng tiền vàng và đi đến Bồ Tát. Bồ Tát thấy nó, liền nói lên lời thân ái. Này bạn, có gì khiến bạn đến đây với đồng tiền vàng? Này ông chủ, tiền này để ông chủ tiêu dùng cho mình và đem thịt cho ta. Bồ Tát chấp nhận, nói, tốt lắm. Rồi lấy đồng tiền vàng đi về nhà, dùng một nửa mua thịt và đem đến cho con chuột. Con chuột lấy thịt đem về hang của mình và ăn thật thỏa thích. Từ đó trở đi, với cách thức này, hàng ngày, nó đem đến cho Bồ Tát một đồng tiền vàng và Bồ Tát lại cung cấp thịt cho nó. Một hôm, con chuột bị con mèo bắt được, nó nói, này bạn, chớ giết ta. Vì sao? Ta này đang đói muốn ăn thịt, ta không thể không giết mày được. Trước hết, hãy nói cho ta biết, ngày nào bạn cũng đói, hay chỉ đói hôm nay thôi? Ồ, ngày nào ta cũng đói cả. Nếu vậy bạn muốn ăn thịt hàng ngày, thì xin hãy thả ta ra. Con mèo nói, mày hãy nhớ đó. Và nó thả con chuột ra. Từ đó trở đi, con chuột chia thành hai phần thịt, một phần cho nó, một phần cho con mèo. Một ngày kia, nó bị một con mèo khác bắt. Nó cũng hứa tương tự và được thả ra. Từ đó trở đi, chúng chia thịt thành bốn phần và chúng ăn. Rồi một con mèo khác bắt nó cũng hứa tương tự và được thả ra. Giữ lời hứa, chúng chia thịt thành năm phần và ăn. Con chuột vì ăn ít, bị mệt mỏi và trở thành ốm yếu, gầy còm. Bồ Tát thấy con chuột như vậy bèn hỏi, này bạn, sao bạn ốm yếu thế? Khi được biết lý do, Bồ Tát nói, lâu nay sao bạn không nói với tôi, ở đây tôi sẽ biết việc gì nên làm. Bồ Tát an ủi con chuột, rồi làm một cái hang bằng đá pha lê trong suốt, đem đến và nói với con chuột. Này bạn, hãy vào trong hang này mà nằm, với những ai đến đó hãy dọa nạt chúng với những lời thật là ác độc. Con chuột vào trong hang nằm, rồi một con mèo đến và nói, hãy đem thịt cho ta. Con chuột nói với nó, ôi con mèo độc ác kia, sao ta lại đem thịt cho mày? Hãy về ăn thịt các con mèo con của mày đi. Con mèo không biết con chuột nằm trong hang bằng pha lê. Quá tức giận, liền dùng sức mạnh nhảy đến để bắt con chuột. Quả tim nó đập mạnh vào cái hang bằng pha lê, bị dở, khiến hai con mắt lồi ra. Như vậy con mèo chết và rơi xuống tại một chỗ kín. Cũng với cách thức ấy, bốn con mèo đều chết. Từ đó trở đi con chuột không còn sợ hãi nữa và hàng ngày đem cho Bồ Tát 2-3 đồng tiền vàng. Như vậy dần dần nó cho Bồ Tát tất cả tài sản. Cả hai sống với nhau cho đến trọn đời với tình thân ái không chia rẽ. Rồi khi mạng chung, đi theo nghiệp của mình. Khi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ này xong, với danh nghĩa bậc chánh đẳng giác, ngài nói lên bài kệ. Tại chỗ cho một mèo, mèo thứ hai hiện ra, rồi mèo thứ ba, bốn, tất cả con mèo chết, vì chạm hang gương này. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ, bốn con mèo là bốn tỷ kheo ấy, con chuột là mẹ của Kana và người thợ đẽo đá là ta vậy. 138. Chuyện con cắt kè, tiền thân Goda. Kẻ ngu có ích gì? Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người lừa đảo. Các chi tiết câu chuyện cũng giống như chuyện tiền thân Bilara số 128. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con cắt kè. Lúc bấy giờ, một vị tu khổ hạnh chứng được 5 tháng trí, sống trong một chòi lá tại một khu rừng gần một ngôi làng ở biên địa. Những người làng hầu hạ vị tu khổ hạnh rất kính trọng vị ấy. Bồ Tát sống trong một gò mối tại cuối con đường đi kinh hành của vị tu hành. Sống tại đây, Bồ Tát hàng ngày 2-3 lần đi đến vị tu khổ hạnh, nghe những lời liên hệ đến pháp, liên hệ đến nghĩa, và đảnh lễ vị tu khổ hạnh rồi đi về trú xứ của mình. Sau một thời gian, vị tu khổ hạnh ấy báo tin cho những người trong làng biết mình sẽ ra đi. Khi vị tu khổ hạnh có giới đất này ra đi, một vị tu khổ hạnh giả dối đến ở tại am thất ấy. Bồ Tát suy nghĩ, đây là vị có giới hạnh và cũng đi đến vị ấy với cách thức như trước. Một hôm trong mùa nắng, một cơn giông trái mùa khởi lên những con kiến mối từ trong những gò mối bò ra, và những con cắt kè cũng bò ra để ăn chúng. Những người trong làng đi ra bắt nhiều con cắt kè, nấu chúng, xào trộn chua ngọt, rồi cúng dường cho vị tu khổ hạnh. Vị tu khổ hạnh ăn thịt cắt kè, tham đắm vị ngon, liền hỏi: món thịt thật là ngon ngọt, đó là thịt gì vậy? Khi được trả lời là thịt cắt kè, vị ấy suy nghĩ: có con cắt kè lớn thường đến với ta, ta sẽ giết nó để ăn thịt. Nghĩ vậy, vị ấy đem lại son chảo để nấu bơ chín, muối, các món gia vị, để chúng một bên, cầm một cái vồ, lấy áo che lại, rồi ngồi tại cửa chòi lá để chờ Bồ Tát đến, với một dáng điệu hết sức an tịnh. Bồ Tát đi ra suy nghĩ: vào buổi chiều ta sẽ đi đến vị tu khổ hạnh. Khi đang đi đến, Bồ Tát thấy sắc diện của người tu khổ hạnh này đổi khác, liền suy nghĩ: người tu khổ hạnh này ngồi với dáng điệu khác với ngày trước, hôm nay vị ấy đang nhìn ta với cặp mắt như muốn nuốt sống ta, và suy nghĩ: ta sẽ bắt nó. Con cắt kè là hiện thân của Bồ Tát, vì đứng trong gió dưới vị tu khổ hạnh, ngửi được mùi thịt cắt kè, suy nghĩ: người tu khổ hạnh dối trá này hôm qua đã được ăn thịt cắt kè, bị trói buộc bởi lòng tham dị, hôm nay nó chờ ta đi đến gần để lấy dồ đánh ta, nấu và ăn ta. Nghĩ vậy, Bồ Tát không đi đến gần nó nữa và trở lui chỗ khác. Người tu khổ hạnh biết rằng Bồ Tát không tới nữa, liền nghĩ: chắc con cắt kè này biết ta muốn giết nó nên nó không đến, nhưng dù nó không đến, làm sao nó thoát được? Nghĩ vậy, vị ấy rút dồ và ném vào con cắt kè, nhưng chỉ trúng cái chóp đuôi của con cắt kè. Bồ Tát chạy mau vào gò mối, thò đầu ra từ một lỗ khác và nói: này, kẻ bệnh tóc giả dối kia, ta đi đến gần ngươi vì ta nghĩ ngươi là kẻ có giới hạnh. Nay ta đã biết ngươi là kẻ giả dối, một kẻ đại ăn cướp như ngươi thì xuất gia để làm gì? Sau khi chỉ trích người tu khổ hạnh ấy, Bồ Tát đọc bài kệ trong Pháp Cú. 394. Kẻ ngu có ích gì? Bệnh tóc với da dê, nội tâm đầy phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Như vậy, sau khi lên án kẻ tu khổ hạnh giả dối, Bồ Tát liền đi vào gò mối, còn người tu khổ hạnh ác độc bỏ đi chỗ khác. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người tu khổ hạnh giả dối là kẻ lừa đảo này. Người tu khổ hạnh có giới đức trước là Xá Lợi Phất, và con cắt kè là ta vậy. 139. Chuyện cả hai mặt thất bại. Tiền thân Ubatobata. Mắt hư, áo bị mất. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Lúc bấy giờ, người ta nghe nói các tỷ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện: thưa các hiền giả, như một que củi từ nghĩa địa bị cháy hai đầu, ở giữa bị dính phân, không thể dùng làm củi rừng, cũng không thể dùng làm củi làng. Cũng vậy, Đề Bà Đạt Đa được xuất gia trong giáo pháp, dẫn đến giải thoát, nhưng cả hai mặt đều thất bại, cả hai mặt bị dứt bỏ, đó là tài sản, tại gia bị đoạn tận và sa môn hạnh không viên mãn. Trong lúc ấy, bậc đạo sư đi đến và hỏi: này các tỷ kheo, các ông đang ngồi họp và thảo luận vấn đề gì? Khi được nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ nay mới gặp thất bại cả hai mặt, thuở xưa cũng đã thất bại như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm một thần cây. Lúc bấy giờ, tại một ngôi làng, những người câu cá đang sống, có một người câu cá mang theo lưỡi câu, cùng với đứa con trai đến một đầm nước mà những người chài lưới thường bắt cá. Anh ta đi chỗ này chỗ kia quăng lưỡi câu mắc vào một khúc cây đang ẩn kín trong nước. Người đánh cá không thể kéo lưỡi câu lên, anh ta suy nghĩ: lưỡi câu này chắc mắc vào con cá lớn. ta hãy bảo đứa con trai đi về nhà, báo cho mẹ nó biết. Nghĩ vậy, anh ta nói với đứa con. Con thân, hãy đi tin cho mẹ biết chúng ta câu được con cá lớn, và nói với mẹ, hãy tìm cách gây sự với hàng xóm, để giữ họ ở nhà, vì thế sẽ không ai đến đòi chia phần cá của ta cả. Đứa con ra đi, còn anh ta ở lại, kéo lưỡi câu, nhưng vì sợ đứt dây, bèn để áo ngoài trên bờ, đi xuống nước. Vì say mê tìm bắt con cá, nên anh ta va chạm vào khúc cây, bị hư hai con mắt. Một tên ăn trộm lấy cắp cái áo anh ta để trên bờ. Trong cơn đau đớn, anh ta lấy tay bịt hai con mắt mù, từ nước đi lên, run rẩy đi tìm cái áo. Trong lúc ấy, vợ anh ta huênh hoang với ý định, ta sẽ làm cho không một ai đến đòi chia phần được. Nghĩ vậy, chị đeo một lá thốt nốt trên một tay, lấy lọ nồi bôi một con mắt, ôm trong nách một con chó, và đi đến gọi người hàng xóm. Một người bạn nói với chị, chào ôi, đeo lá thốt nốt vào tay của bạn, bôi một con mắt, ôm một con chó như đứa con thân yêu. Bạn đi từ nhà mình đến nhà người ta, bạn điên rồi sao? Ta không điên, ngươi không có lý do gì, lại mắng ta nhiếp ta. Nay hãy đi đến thôn trưởng, ta sẽ làm cho ngươi bị phạt 8 đồng tiền, vì tội mắng nhiếp ta. Sau khi cãi giả như vậy, cả hai cùng đi đến gặp người thôn trưởng. Nhưng sau khi cuộc cãi giả đã được giải quyết, thì chính người vợ, người đánh cá, bị phạt. Người ta trói và đánh chị, để đòi chị trả tiền phạt. Khi vị thần cây thấy sự việc xảy ra cho vợ người đánh cá ở làng và sự bất hạnh xảy ra cho người đánh cá ở trong rừng, vừa đứng ở trên nhánh chĩa ba của thân cây, vị thần cây vừa nói, này bạn câu cá ơi, việc ác bạn làm dưới nước và trên cạn, cả hai đều thất bại. Nói vậy xong, vị thần đọc bài kệ, mắt mù, áo bị mất, cãi giả, vợ bị đánh, hai việc đều hư hỏng, dưới nước và trên cạn. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thuở ấy, người câu cá là Đề Bà Đạt Đa, còn vị thần là ta vậy. 140. Chuyện con quạ, tiền thân ca ca, tâm thường bị chấn động. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một vị sư trưởng có danh. Các chi tiết của truyện sẽ được kể trong chương 11 ở Tiền Thân Badasala số 465. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con quạ. Một hôm, vị cố vấn tế tự của vua đi tắm trong một con sông ở ngoại thành, sau đó thoa nước thơm, đeo vòng hoa, mặc áo đẹp, rồi đi vào thành. Có hai con quạ đang đậu trên lầu cạnh cửa thành, một con nói với con kia. Này bạn, tôi sẽ đi đại tiện trên đầu người Bà La Môn này. Con kia can, chớ làm như vậy, vị Bà La Môn này có quyền thế, chúng ta không nên gây hận thù với người có quyền thế. Người này phẫn nộ, có thể sát hại tất cả loài quạ. Nhưng nó cương quyết, tôi không thể không làm được. Nếu không nghe tôi, rồi bạn sẽ được nếm mùi. Nói vậy xong, con quạ bay đi. Khi người Bà La Môn đi đến dưới lầu canh, con quạ làm rơi phân trên đầu ông như làm rơi một tràng hoa. Vị Bà La Môn phẫn nộ và nuôi lòng hận thù với loài quạ. Lúc bấy giờ, một nữ tỳ được thuê để đập và phơi lúa giữa nắng. Tại cửa này, nó ngồi để giữ lúa, rồi ngủ gật. Biết nó không để ý, một con dê lông dài đi đến ăn lúa. Người nữ tỳ thức dậy, thấy con dê, bèn đuổi đi. Lần thứ hai, lần thứ ba, khi người nữ tỳ đang ngủ như vậy, con dê lại đến ăn lúa. Người nữ tỳ sau ba lần đuổi dê, suy nghĩ, con vật này tiếp tục ăn. Ăn hết nửa phần lúa sẽ thiệt hại nhiều cho ta, nay ta sẽ chặn con dê đến ăn lúa. Nó đứng dậy, lấy que lửa, đánh con dê, lông con dê bắt đầu bắt lửa, con vật với thân bị cháy, chạy thật mau đến một kho chứa cỏ gần chuồng voi để dập tắt lửa, và chà thân vào kho chứa cỏ, làm cho kho cỏ cháy lên, và từ đó bắt cháy qua chuồng voi. Khi chuồng voi bị cháy, lưng voi bị cháy, và nhiều con voi bị vết thương ở chân. Các thầy thuốc voi không thể nào chữa các con voi lành bệnh, báo cho vua biết. Vua hỏi vị cố vấn tế tự. Này sư trưởng, các thầy thuốc không thể chữa trị các con voi lành bệnh, khanh có biết thứ thuốc nào không? Thưa đại vương, thần biết. Cần lấy thuốc gì? Thưa đại vương, cần lấy mỡ quạ. Vua nói, vậy hãy giết quạ và đem mỡ quạ lại. Từ đó trở đi, họ giết các con quạ nhưng không tìm được mỡ. Tại chỗ này chỗ khác, họ chất thây quạ thành đống. Một nỗi sợ hãi lớn khởi lên trong loài quạ. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sống với 80.000 con quạ, dây quanh tại một khu rừng lớn, dùng làm bãi tha ma. Một con quạ đến, báo cho Bồ Tát biết về sự sợ hãi khởi lên cho loài quạ. Bồ Tát suy nghĩ, ngoài ta ra, không có một ai có thể giải tỏa sự sợ hãi khởi lên cho bà con ta. Ta sẽ giải tỏa sự sợ hãi khủng khiếp ấy. Rồi Bồ Tát hướng niệm 10 ba la mật, đề cao lòng từ ba la mật, bay một mạch đến cung vua, vào cửa sổ, mở lớn, và đến núp dưới chiếc ngai của vua. Lúc bấy giờ, một người muốn bắt con quạ, nhưng vua vừa đi vào cung, ngăn anh ta lại. Bậc đại sĩ nghỉ mệt một lát, rồi niệm lòng từ ba la mật, và từ dưới ngai đi ra, thưa với vua. Tâu đại vương, một vị vua trị vì quốc độ, không nên đi theo các dục. Khi cần làm việc gì, phải quan sát và rõ biết toàn bộ vấn đề rồi mới làm. Nếu vị vua làm một việc không có kết quả, thì không nên làm, vì công việc ấy đưa đến sợ hãi, hoặc chết chóc cho mọi loài. Vị cố vấn tế tự bị hận thù xúi dục đã nói láo, vì các con quạ không có mỡ. Khi nghe nói vậy, vua rất bằng lòng với Bồ Tát, cho Bồ Tát ngồi trên ghế bằng vàng. Tại đấy, Bồ Tát được xoa đôi cánh với những loại dầu được nấu trăm lần ngàn lần, rồi cho Bồ Tát ăn các món thịt ngon dành cho vua, được đựng trong các bát đĩa bằng vàng. Sau khi cho Bồ Tát uống nước để được an lạc, vua nói với bậc đại sĩ. Thưa bậc hiền trí, ngài nói các loài quạ không có mỡ, vì lý do gì chúng không có mỡ? Bồ Tát nói, vì lý do sau đây? Với tiếng nói lớn vang dậy cả cung điện, Bồ Tát thuyết pháp qua bài kệ này. Tâm thường bị chấn động, bị thế giới làm hại, do vậy không có mỡ, bà con quạ chúng tôi. Như vậy, sau khi nói lên lý do này, bậc đại sĩ dạy vua như sau. Thưa đại vương, các vị vua chớ làm những việc gì mà không quan sát, không biết rõ toàn bộ vấn đề. Nhà vua với tâm tư thỏa mãn, cúng dường Bồ Tát cả vương quốc, nhưng Bồ Tát không nhận vương quốc của vua, dạy vua giữ năm giới, và xin vua chớ làm cho mọi loài chúng sanh sợ hãi. Vua xúc động trước những lời này, nên ban lệnh tha chết cho mọi loài, và đặc biệt vua thường xuyên bố thí cho các loài quạ. Mỗi ngày vua bảo nấu 6 đấu gạo, rồi thêm gia vị thơm ngon, và bố thí cho bầy quạ. Riêng bậc đại sĩ, được ban các thứ đồ ăn, chỉ mình vua dùng. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại là Ananda, và vua loài quạ là ta vậy.